This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào anh Dũng Nghiêm sáng thứ hai đầu tuần. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm sáng thứ hai đầu tuần dĩ nhiên là tràn đầy năng lượng rồi, chuẩn bị cho một cái tuần mới sắp sửa nóng trở lại, Tiến Dũng.
Nóng trở lại. Thôi mà cũng may mắn là trong tháng 7, tháng 8 thì có những cái ngày rất là đẹp, mình cũng hưởng thụ được chút xíu, giống như là mình recharge. Khi mà nóng rồi lạnh rồi mát, nóng rồi lạnh rồi mát thì cũng đỡ hơn là cái nóng liên tục. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó đúng ra thì nó sẽ rất là đẹp. Nó không phải là đẹp lắm nhưng mà nó sẽ là 100. Nhưng mà sau khi cái report của hai công ty lớn cũng là một cái technology, một cái xe thông báo là họ sẽ sao thải nhân viên, đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó chuyển qua mismatch, con số màu xanh cũng như số màu đỏ. Dầu thô thì lên khá tốt, lý do vì chúng ta biết ngay cả sáng nay bị hâm dọa nữa, cái bị hâm dọa bị cắt giảm cái năng lượng là thị trường và làm cho dầu thô hôm nay lên rất là tốt. Trước khi gọi đến về những cái thông tin của kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay thì Dow Jones giảm đến 45 điểm, hiện tại là 39.452 điểm. Hy vọng là bây giờ chỉ con số này nó sẽ bớt nhẹ giảm trở lại. Trong khi đó thì Nasdaq lên tới 112 điểm, 16.857 điểm, S&P 500 lên 17 điểm, 5.361 điểm. Dầu thô lên 1.24 đồng, 78.08 đồng cho thùng dầu thô. Lý do vì tình hình ở Trung Đông cũng rất là tệ. Ngay cả cái khối OPEC cũng đã hâm dọa là sẽ cắt giảm cái năng lượng ra thị trường, như số lượng dầu thô ra thị trường. Vàng thì lên được 18 đồng, 2.491 đồng 40 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.91, 30 năm là 6.55. Vàng ở Việt Nam mua vào 76.6 triệu, bán ra 78.5 triệu. Ví dụ xin nhắc lại quý vị là khi chúng ta muốn bán hoặc mua vàng ở Việt Nam thì chúng ta cứ căn cứ trên tổng số tiền giá trị của 100 đô la, chúng ta nhân cho cái số vàng ở Việt Nam là 2.491 đồng 40 xu. Nó ra số tiền, nhưng mà hai cái này là khác nhau, là vàng ở Việt Nam là một lượng, nhưng mà ở đây là diện tích cái ounce. Thì chúng ta cộng trừ những chia thêm cái số còn lại, một ao là như 8 chỉ mấy là một lượng, một chỉ, ví dụ như vậy ha. Chúng ta làm cái tính toán cho mình chút xíu, rằng cộng trừ những chia sao mình thấy là ồ, cái giá này tôi mới bán được, khoảng cái giá này tôi mới mua được, ok. Bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng đã làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng nay hai bản tin đầu nó shake it. Stellantis là một cái công ty mẹ của Chrysler. Chrysler đã tuyên bố họ lay off khoảng 2.450 nhân viên làm trong factory, tức là trong cái công xưởng lắp ráp xe. Và họ cũng cho biết rằng họ sẽ có thể sẽ không end luôn cái production của chiếc xe Ram 1500 Classic Truck. Họ sẽ không sản xuất chiếc xe này nữa. Cái lý do vì Ram có nhiều loại xe truck khác nhau, và trong những chiếc xe truck mà bán không được chạy lắm là cái Ram 1500 Classic Truck. Họ sẽ discontinue cái production này và họ lay off nhân viên, và đa số nhân viên này sẽ được thôi việc vào ngày 8 tháng 10. Tiến Dũng thấy nó buồn là mặc dầu tình hình kinh tế thì tôi biết rồi, các nhân viên technology cũng như những nhân viên hãng xe lay off liên tục, nhưng buồn có cái là ngay cái tháng 10 này là chuẩn bị bước vào những cái ngày lễ lớn, cái việc như là Thanksgiving, Christmas, New Year mà bị lay off như vậy thì buồn lắm quý vị. Không có buồn bản tin ở Cisco. Cisco này là Cisco Router, những công ty về technology nha. Thì họ cũng lay off nhân viên, họ tuyên bố buổi sáng này họ sẽ lay off nhân viên, nhưng mà họ không có nói rõ là bao nhiêu nhân viên sẽ bị lay off. Nhưng mà họ cũng mở ra một cái tầm gọi là chúng ta sẽ hiểu ngầm. Khi mà cái công ty này chuyển qua cái công nghệ AI nhiều là họ không cần nữa, họ lay off nhân viên từ từ. Từ đầu năm thì họ lay off, ngay tháng 2 thì họ lay off 4.000 nhân viên công ty Cisco. Nhưng nhắc lại là Cisco Router, tại có hai cái Cisco là Cisco về thực phẩm nữa, bán thực phẩm. Và cái người đại diện cho Cisco thì họ cho biết rằng cái số nhân viên lay off kỳ này nó cũng cỡ lúc đầu chúng tôi lay off, tức là trong năm nay, từ đầu năm cho đến nay đó, thì Cisco lay off khoảng 8.000 nhân viên. Tại 4.000 lúc đầu mà cái số kỳ này nó giống giống như vậy thì khoảng 8.000 nhân viên. Và cái buồn hơn nữa đó là đa số những nhân viên này là ở thành phố San Jose ở tiểu bang California. Quý vị biết như thế này, ví dụ như một tiểu bang ở Pennsylvania, ở New Jersey, ở Massachusetts, ở Texas cũng chẳng hạn. Nếu mà một nhân viên làm việc cho technology bị lay off đó, thì người vợ có thể hay là người chồng có thể cover cái phần còn lại, mặc dù rất là khó khăn. Nhưng mà đặc biệt ở tiểu bang California, nếu cái máy bay vợ là cánh phải, chồng là cánh trái, cánh nào gãy là chiếc máy bay rớt luôn. Ở tiểu bang California là như vậy. Tại vì tình hình kinh tế ở đây, đặc biệt về cái limit cost rất là cao, một người gãy cánh là cả chiếc máy bay rớt. Tức là cái tình trạng 4.000 người, 8.000 người này ở tiểu bang California rất là buồn, quý vị. Theo report mới nhất của Bộ Lao động, thì từ đầu năm cho đến nay, tổng số nhân viên mà làm trong các công ty technology, khoảng 393 công ty, đã lay off trên 26.000 nhân viên. Mình thấy thì càng ngày cái công nghệ AI nó càng giết từ những cái nhân viên như mình. Trước đây vì ngồi lập trình gì cũng cần, bây giờ AI làm hết cái việc lập trình. Thì nó là programmer. Và tiếp thì liên quan đến credit card. Sáng hôm nay thì Bankrate cũng đã cho biết rằng cái credit card đã tăng lên 44%. Cái người mượn credit card đã tăng lên 44%. Và có trên nha, 60% người Mỹ. Cái Bankrate này họ đưa cái report thì hầu như là rất là chính xác. Đã carry debt from month to month. Là lý do như thế này. Ví dụ như Dũng thiếu cái thẻ tín dụng 1.000 đô, thì họ sẽ gửi về cho Dũng một cái bill, cái statement 1.000 đô tháng rồi anh thiếu. Thì cái minimum anh trả đó là 15 đồng. Thì tín dụng sẽ chọn trả minimum 15 đồng. Và cái nợ đó sẽ roll over. Nó sẽ trừ 15 đồng tiền lời, tiền này thì chia ra, thì tín dụng sẽ roll over là 1.005 đồng. Ví dụ như 20 đồng là trả interest và trả cho mỗi thứ khác 20 đồng. Ví dụ trả 15 đồng thì nó sẽ còn 5 đồng nó cộng vô, thì thay vì 1.000 đồng nó chuyển qua là 1.005 đồng. Ví dụ mất trắng 15 đồng nhưng mà cộng thêm có 5 đồng tiền nợ nữa. Thì đó là tình trạng nó gọi là rollover hay là gọi là carry over, cái balance over. Cái tình trạng hiện tại bây giờ là nó như vậy. Ai đang bị đưa tay lên nhưng thấy là người Mỹ bị rất là nhiều, 60%. Tức là họ không thể nào trả nổi, hoặc là có thể họ trả 30-40 đồng gì đó, họ trả hơn chút xíu thì nó vô khoảng vài đồng cái gọi là cái principal, còn đa số là gọi là tiền lời. Hiện tại bây giờ nhà băng tiền lời của credit card là 24.92%. Cái vấn đề ở đây nữa là chúng ta trả như vậy, trả ngoài sẽ không bao giờ hết, cái gì trả mệt, trả suốt đời luôn, chỉ trả cái tiền lời thôi. Và đó là tình trạng hiện tại bây giờ. Bởi vì lý do như vậy, dựa lên cái bản tin này, và đồng thời họ cho biết là người Mỹ mượn tiền chẳng có gì khác ngoài ra đi chợ bằng thẻ tín dụng, đi chợ. Còn những cái emergency là có sometimes happen, nhưng mà mostly là họ sử dụng thẻ tín dụng để mà đi chợ thôi. Rồi sao khó khăn thật. Khi mà biết cái tình trạng khó khăn như vậy, thì chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về Hạ viện, tức là đa số hầu hết là đảng Cộng hòa, họ muốn đấu tranh cho cái tình trạng này, giúp vào cho các công ty hay là các nhà băng. Thì họ nói rằng tại sao người dân Mỹ có tiền mà phải sống trên tấm nợ. Lý do như thế này. Bây giờ thí dụ có một cái 401k 500.000, thí dụ như vậy, thì không có touch được. hay là nói nhiều ở 55.000 gì 50.000 đi, dù có 401k 50.000. Trường hợp đang bị nợ đây, bị và băng kéo xe đủ thứ hết mà không thể nào rút tiền của cái 401k của mình ra. Trước đây và cái ngày những cái ngày mà bị dịch hết thì nó cho mình rút ra gọi là emergency, rồi sau đó chúng ta trả lại, giống như mượn là trả tiền lời, nhưng mà tiền lời mình trả cho mình mượn tiền của mình tự trả tiền lời cho mình. Thì trước đây, thì sau đó qua cái dịch rồi thì họ không cho nữa. Thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng cái 401k giống như là cái ATM được hay không? Yes, chính phủ Hoa Kỳ đã cho vị và 1.000 đồng là maximum cover $100,000 bắt đầu từ năm nay. Cái vị có thể, tuy không biết họ cách nào gì 401k, là biết send email hoặc là gọi lên thẻ của mình đến cái SR nói là ê, tôi muốn mượn 1.000 401k tiền 401k, thì họ sẽ gửi vị 401k hoặc là IOA, it's okay. Họ không phạt quý vị, không penalty, không thấy tiền lời, không gì hết. Cái với điều kiện là chúng ta chỉ đóng tiền, nó gọi là income tax. Tại cái 401k á, là chúng ta đóng before tax, không đóng thuế gì hết. Thì sau khi chúng ta rút ra, chúng ta phải đóng thuế. Thì đó là chuyện bình thường. Ví dụ như chúng ta đóng 15%, 1.000 đồng, chúng ta đóng thêm 150 trở lại, đúng không? 1.000 đồng lấy 150. Thì đó là cái cách hiện tại bây giờ quý vị nào mà đang gặp trường hợp khó khăn cần 1.000 đồng có một sao tiền đầu, thì chúng ta có thể nghe họ nói là 1.000 đồng thôi, cái vu hiện tại bây giờ là 1.000 đồng. Thế gọi là you can cash out as much as 1.000, tức là khoảng 1.000 thôi quý vị. Thì chúng ta sẽ mượn đến trời đợi mà phải thiếu nợ ôm cái nợ, trong khi đó thì chúng ta có thể mượn tiền 401k nha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này sử dụng gửi quý vị để nhắc nhở quý vị một lần nữa. Tại vì sáng hôm nay các công ty bảo hiểm cho biết rằng chúng tôi sẽ lên cái premium insurance, premium auto insurance, tức là bảo hiểm xe. Theo mới nhất thì trung bình ở nước Mỹ, người ta trả tiền bảo hiểm xe cho một hộ gia đình, một hộ nha, là 2.329 đồng. Có thể 2 chiếc, 3 chiếc tùy, là 2.329 đồng cho một năm. Và tính đến năm 2023 là cái này nó lên 15%, và tính đến năm 2021 thì nó lên đến 48%. Wow. So với cái giá insurance hiện tại bây giờ, vào năm 2021 chúng ta trả hơn 48%, tức là 1.000 bây giờ là 1.500. Nhưng mà the end năm nay, đến cuối năm nay, insurance sẽ lên 22% nữa, từ ngay bây giờ cho đến cuối năm sẽ lên 22%. Tức là chúng ta phải trả là trung bình nha, average là 2.469 đồng một năm. Wow. Trước đây Dũng có nói vị rất là nhiều. Quý vị có thể làm một cách survey gọi bảo hiểm. Thí dụ như Dũng đang sử dụng Allstate. Thí dụ gọi Gai Cổ đi. Hello, tôi có một cái auto insurance và tất cả những cái declaration đó. Thì chúng ta, tôi hay là gọi là cái policy, nó cover liability nè, comprehensive nè, rồi cover về cái collision nè, bao nhiêu đó, 5 đồng, 10 đồng này ghi xuống. Thì tổng số tiền tôi trả mỗi năm là 2.000. Thì có thể đầu kia Geico nói là, ê, tôi sẽ cover giống nhau hết luôn, bên kia cover cái gì, tôi cover cái đó. Tôi lấy anh 1.500 được không? Why not? Từ 2.000 xuống 1.500, why not? Chúng ta chỉ cần bắt điện thoại, nửa tiếng đồng hồ maximum, chúng ta sẽ được 500 đồng. Why not? Chúng ta nên làm. Thì khuyến khích quý vị nào làm được điều này, please let me know. Ví dụ có cái Facebook của mình là Chris Ngô. Tại vì những là chương trình này mà ít có quý vị nào nói rằng ồ tôi đã làm rồi. Ví dụ muốn biết quý vị nào đã làm rồi và có kết quả rất là tốt thì cho Ví dụ biết. Để, tại vì cái Facebook Dũng có 7-8.000 người, họ sẽ thấy rằng à, có người làm, có người xem được tiền thì họ mới action. Cái chương trình này Dũng tạo ra để làm cho giúp cho quý vị gọi là save money, live better, ok? Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay là bản tin khá là quan trọng mà Dũng nói lúc đầu. Dũng quan trọng nói vì ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên cũng rất nhiều thành phố và nhiều tiểu bang học sinh sẽ trở lại đi học. Dũng xin nhắc cái câu mà Dũng nói lúc đầu khi Dũng thâu cái chương trình này đó. nếu quý vị không hy sinh vài năm để đầu tư tương lai cho con em của mình, thì chúng ta sẽ hy sinh suốt đời cho tương lai của nó, hay là cho cái cuộc đời của nó. Nhắc lại nha, không chừa vài năm để hy sinh cho con của mình, không phải là trọn thời gian, chỉ một vài giờ cho mỗi ngày, hy sinh vài giờ cho mỗi ngày, vài năm cho con của mình, thì chúng ta sẽ hy sinh suốt cuộc đời của mình để lo cho tương lai của nó, hay là lo cho cuộc đời của nó. Lý do như thế này, một cái survey mới nhất từ các nhà scientist cũng như là những nhà dùng như là cái này là những người là gì đó, những người về medical, the head of medical scientist science ở Nestle, rất nhiều, một cái group rất là lớn, họ làm một cái survey, và trong đó cũng có một cái group của nhân viên hay là gọi là teacher, những thầy cô giáo, và họ làm cái survey này trên 2.000 cái trường học của các em học lớp 1 mẫu giáo. Lớp mẫu giáo và lớp 1, lớp 2, elementary là cấp 1 phải không? Đó, thì 2, lớp 3, những em học sinh từ lớp 5 trở xuống đi. Thì họ làm một cái survey trong suốt nhiều năm như vậy. Và họ đưa ra một kết luận. Nếu một học sinh mà muốn thành công, mỹ mãn, ra trường, giỏi, thông minh, là em đã cần ăn sáng trước khi đi học. Nhiều nhắc lại nha, một em học sinh giỏi thành công ra trường mỹ mãn là đa số những em đó có ăn sáng trước khi đến trường. Ok, 70% cô giáo cho biết rằng những em học sinh ngồi trong lớp không có focus được tại vì bụng quá đói. Chúng ta đói bụng, chúng ta không làm gì để nó có thực mới dựng được đạo, đúng không? Thì đó là cái tình trạng 70%, 64% cái mood nó bị swing, tức là đang ngồi vô trường sáng ra hồi đó bắt đầu đói bụng, là cái sự khó chịu hay là cái gì của em nó bộc lộ ra, cái mood là cái tụt mood vậy thôi. Rồi 63% là ngủ, chứ là thường đói bụng là bị ngủ, ăn no cũng ngủ mà đói bụng cũng ngủ, ngủ cho quên đói. 53 là đói bụng, bụng kêu cồn cào, học sinh ngồi kế bên chịu cho là bị ảnh hưởng luôn. Tức là những cái report này đó, họ đã làm một cái survey rất nhiều năm, và có rất nhiều người scientist, những người bác sĩ, những người cô giáo đã đưa ra kết luận, nếu một em học sinh đi học mà không ăn sáng là đa số thất bại, mà nếu em học sinh đi học mà ăn sáng đầy đủ rất là thông minh, hoặc là học hành thành công. Nên quý vị nào mà cảm thấy không hy sinh được cho con của mình những năm đầu tiên nó đi học, thì chúng ta sẽ hy sinh suốt cuộc đời của mình để lo cho nó, quý vị. Vâng, xin trả lại Dũng Yên.
Chính xác là như vậy, thưa quý vị. Không những em học sinh nhỏ mà ngay cả người lớn cũng vậy. Tại vì sau một đêm mình ngủ thì mình đã ăn từ tối hôm trước, cho nên sáng hôm sau mình thiếu năng lượng rất là nhiều. Ở Việt Nam đó thì mình có thể sáng ra ăn phở, ăn hủ tiếu, ăn bánh mì, ăn xôi, đồ đầy đủ. Nhưng mà ở bên Hoa Kỳ này, những cái món ăn Việt Nam từ sáng sớm rất là khó kiếm. Cho nên quý vị cũng có thể chuẩn bị những món ăn của Mỹ, chẳng hạn bánh mì sandwich hay là một chiếc trứng gì đó để mà ăn. Những em học sinh thường thường sáng ra ngủ dậy, làm biếng không ăn uống là do ngủ dậy trễ quá, vội vàng đi học, không có thời gian ăn sáng. Cho nên nếu mà được ăn đầy đủ, ngay cả người lớn cũng vậy, mình có năng lượng trong cái ngày mới làm việc thì vẫn tốt hơn là mình nhịn đói đến trưa mình ăn bù, thì nó cũng không tốt cho sức khỏe, Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Chúng ta nói cái câu ví dụ nhắc lại là có thật mới được đạo, phải không? Phải nói là đa số chính cá nhân quý vị cũng vậy, ngày nay Dũng Yên cũng đã công nhận điều này, tức là chúng ta đói bụng, chúng ta rất là khó làm việc, nên quý vị lo cho con em của mình thì lo cho nó trọn, quý vị cảm thấy là hy sinh một vài năm không có là bao nhiêu, nhưng mà giúp cho con em của mình nó đạt được kết quả tốt và cái tương lai của nó cũng sáng sủa hơn nữa. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không mà chúc anh Dũng Nghiêm đi có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, chúc cho gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.